sau nghi thức sám hối tới kinh Vinh Danh. Kinh Vinh Danh nhắc nhở chúng ta bài ca của các thiên thần trong đêm trang hòa ánh sáng tại thôn Bethlehem. Chúng ta đã đọc những tiểu thuyết trường thiên của Kim Dung chẳng hạn, Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp, Cô Gái Đồ Long, vân vân. Đó là những tiểu thuyết dài từng mấy chục tập. Trong những tập đầu có những chi tiết chúng ta chưa hiểu nổi. Khi đọc tới đoạn cuối của câu chuyện, chúng ta mới hiểu được tình tiết của những hồi đầu. Những biến cố của những hồi đầu có vẻ riêng rẽ, nhưng nhờ phần sau mới thấy tất cả đã được bố cục rất là chi li. Nếu mà Thiên Chúa của chúng ta trong kế hoạch cứu rỗi không phải một tiểu thuyết mà là một lịch sử trường thiết, mà bố cục các biến cố không chi li chặt chẽ như Kim Dung, thì bây giờ Thiên Chúa của chúng ta sẽ thua tác giả Kim Dung. Không. Kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần có một trọng tâm, có một đích điểm. Đó là cái chết và sống lại của Đấng Thiên Sa để rồi trao ban Thánh Thần tình yêu cho chúng ta. Đó là mầu nhiệm vượt qua. Cả cuộc đời của Chúa Giê-xu Ki-tô, của Đấng Thiên Sa đều hướng về cái chết và sống lại, hướng về mầu nhiệm vượt qua của Ngài. Và vì thế, đêm Giáng sinh của Ngài phải có những tinh tiết hướng về mầu nhiệm vượt qua. Và vì chúng ta xác tín, mầu nhiệm vượt qua của Đấng Thiên Sa phải trương tôn, để rồi hiện tại hóa cho chúng ta khi chúng ta có đủ điều kiện mà Thiên Chúa chờ đợi là sự tự do và đầy tin yêu đón nhận ơn cứu độ Ngài muốn trao ban cho chúng ta qua cái chết và sống lại của Con Ngài. Vậy chúng ta không sợ sai lầm khi quả quyết thêm kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần không những hướng về mầu nhiệm vượt qua nói chung, mà phải nói là hướng về mầu nhiệm vượt qua được trường tồn và hiện tại hóa trong cử hành thánh lễ, nghĩa là kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa Ba Ngôi hướng về bí tích thánh thể, bí tích tạ ơn mà Đức Giê-xu Ki-tô sau này sẽ thiết lập để ở với chúng ta, đồng hành với chúng ta, Emmanuel của chúng ta, để rồi Ngài trở thành sức mạnh của chúng ta, Ngài trở thành bánh ban sự sống thần linh cho chúng ta. Vậy Kinh Vinh Danh nhắc nhở chúng ta đêm Giáng sinh, và đêm giáng sinh phải có những chi tiết hướng chúng ta về mầu nhiệm vượt qua và hướng chúng ta về thánh lễ, về bí tích tạ ơn, về bí tích thánh thể. Và đây tôi xin là chứng minh để anh chị em chúng mình cùng nhau ca tụng sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Đêm giáng sinh, đêm trang hòa ánh sáng, chúng ta thấy có thiên thần đại diện cho thế giới bên trên. Dưới đất chúng ta thấy có mẹ Maria, thánh cả Giuse cũng như các mục đồng và đoàn súc vật của mục đồng. Từ các phương xa, ba vua đại diện cho dân ngoại đang hăm hở cùng nhau tiến về bé Giê-xu. Tất cả đều hướng về Đức Giê-xu, tất cả đều muốn tới gần Ngài. Hay sâu sắc hơn, phải nói, mẹ Giê-xu trong đêm Giáng sinh, trong đêm của Kinh Vinh Danh, đang thu hút trời đất về với mình, đang hòa hợp trời và đất trong mình. Mẹ Giê-xu muốn chứng minh là trung gian duy nhất nối đất và trời, nối trời và đất. Và mẹ Giê-xu muốn chứng minh sau này, nhờ cuộc đời và nhất là nhờ mầu nhiệm vượt qua của Ngài, Ngài sẽ là điểm hội tụ, Ngài sẽ thu hút tất cả về Ngài, như Ngài đã xác nhận, một khi được dương lên cao, tôi sẽ thu hút tất cả về với tôi. Và vì mầu nhiệm thu hút ấy, được trường tồn và hiện tại hóa trong bí tích thánh thể. Cho nên Bé Giê-xu trong đêm của kinh vinh danh muốn nhắc nhở Ngài sẽ tiếp tục trường tồn trong mầu nhiệm chết và sống lại của Ngài trên thập giá. Ngài sẽ trường tồn trong tư thế cầu nguyện chiến thắng như chúng ta đã thuật lại câu chuyện ở Cựu Ước, để rồi Ngài thu hút tất cả về với Ngài trong mầu nhiệm vượt qua và trong thánh lễ. Bé Giê-xu đã sinh ra tại Bê-lê, quê quán của vua David. Bé Giê-xu muốn nhắc nhở là sau này trong cuộc đời rao giảng của Ngài, và nhất là trong cái chết và sống lại của Ngài, Ngài sẽ là David mới, Ngài sẽ là mục tử lý tưởng, Ngài sẽ là mục tử nhân lành, Ngài sẽ chăm sóc chúng ta rất là chu đáo, Ngài sẽ là vua của chúng ta, nhưng không phải vua chính trị, Ngài sẽ là vua tinh thần, vua dẫn đưa chúng ta về nước trời, vua sẽ tạo cho chúng ta hạnh phúc đích thực, vua sẽ phục vụ chúng ta hết mình tới mức độ chết cho chúng ta, sống lại vì chúng ta, trao ban thánh thần cho chúng ta. Bổ túc của con theo Thánh Gioan chương 10 câu 10 và câu 11. Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho chiên. Ngoài ra, Bethlehem hầu như chắc theo các nhà chuyên môn, Bethlehem có nghĩa là lò bánh mì. Nghĩa là khi sinh ra tại Bethlehem, Ngài muốn nhắc nhở chúng ta là sau này trong mầu nhiệm vượt qua của Ngài, và mầu nhiệm này được cử hành trong thánh lễ, nghĩa là trong thánh lễ Ngài sẽ là của ăn nuôi sống chúng ta, Ngài sẽ là bánh ban sự sống thần linh cho chúng ta. Và rồi có chi tiết này đã được ghi lại trong phúc âm theo Thánh Luca. Bé sơ sinh Giê-xu được mẹ Maria và thánh cả Giô-se đặt nằm trong máng cỏ khi các mục đồng tới thờ lại. Điều này chứng tỏ bé Giê-xu muốn mình được đặt nằm trên máng cỏ, máng thức ăn, để nhắc nhở sau này Ngài sẽ lập bí tích thánh thể để trở thành bánh nuôi sống chúng ta. Và Ngài muốn chúng ta phải ăn Ngài, Ngài muốn chúng ta phải rước Ngài, Ngài muốn chúng ta phải đồng hóa với Ngài, để rồi Ngài trở thành sức sống của chúng ta. Sau kinh vinh danh đến lời nguyện đầu lễ hoặc lời nguyện nhập lễ. Lời nguyện nói chung là một lời mà chúng ta trình lên và Thiên Chúa để diễn tả ước nguyện của chúng ta. Trong lời nguyện âm thầm và cá nhân, chúng ta có cuộc đối thoại âm thầm giữa chúng ta và Thiên Chúa. Còn trong lời nguyện phụng vụ, chúng ta có sự diễn tả một cách công khai và chúc tất cả các ước nguyện của cộng đoàn phụng vụ đang cầu nguyện. Lời nguyện phụng vụ được dựng lên bởi vì chủ sự trong một công thức chúc, nhưng với hoài bão bao gồm tất cả các ước nguyện của cộng đoàn phụng vụ đang cầu nguyện. Trong cử hành phụng vụ thánh thể, chúng ta có nhiều lời nguyện, đại khái được chia ra làm hai loại. Loại thứ nhất gồm những lời nguyện với những công thức sẵn có, nhưng lại mang tính cách cá biệt, thích hợp cho thánh lễ của ngày hôm ấy, cho thánh lễ của Chủ nhật hôm ấy. Vì các lời nguyện này được cảm hứng từ các bài đọc và bài phúc âm. Ngoài ra rải rác đó đây có những lời nguyện với công thức chung cho tất cả mọi thánh lễ, như những lời nguyện trong phần nghi thức sám hối, lời nguyện tín hữu sau kinh thánh kinh, tuy có tính cách cá biệt thích hợp cho thánh lễ ngày hôm ấy, nhưng lại mang tính cách tự phát nhiều hơn. Kinh nguyện tạ ơn là một kinh nguyện dài và trọng thể, và trong đó có những lời nguyện vắn như lời cầu xin Chúa Cha ban thánh thần xuống trên bánh và rượu để biến bánh rượu trở thành mình máu thánh Đức Giêsu Kitô. Rồi kinh lạy Cha, lời nguyện mà chính Chúa Giêsu Kitô đã sáng tác cho chúng ta là đàn em của Ngài, để chúng ta cầu nguyện với Cha chúng ta trong thánh thần nghĩa tự, trong thánh thần đã biến chúng ta thành nghĩa tự của Thiên Chúa Cha trong Đức Giêsu Kitô. Và sau kính lạy cha, chúng ta có lời nguyện cầu cho thế giới và chúng ta được sống trong an bình. Rồi đến lời nguyện cầu cho giáo hội được bình an và hiệp nhất. Cũng như lời nguyện cầu xin cho chúng ta được xứng đáng đón tiếp Chúa Giêsu Kitô vào trong tâm hồn của chúng ta. Về lời nguyện đầu lễ, linh mục chủ tế chắp tay và khởi đầu lời nguyện như sau: chúng ta hãy cầu nguyện. Rồi chủ tế ngưng dây lại. Và sau đó vị chủ tế giang tay cầu nguyện tiếp. Rồi ngài chắp tay lại để kết thúc. Rồi cộng đoàn phục vụ đồng thanh đáp: Amen. Trước đây lời nguyện nhập lệ mang tên là tổng nguyện Collect. Vì chủ tế sau khi sướng lời nguyện đầu lễ ngừng lại một thời gian vắng để toàn thể cộng đoàn trong thinh lặng trình lên Thiên Chúa những ước nguyện sâu kín của mỗi một người. Và sau đó linh mục chủ tế tiếp tục tuy theo một công thức chúc nhưng với hoài bạc bao gồm tất cả các ước nguyện thầm kín của mỗi một thành phần của cộng đoàn phụng vụ đang cầu nguyện. Chúng ta phải liên tục tới Đức Giêsu Kitô được dâng lên cao và ngài bây giờ đang lôi kéo tất cả mọi người về với ngài, tất cả các ước nguyện cá nhân về với ngài. Và trong phụng vụ giây phút này qua vị chủ tế, ngài đang lôi cuốn tất cả mọi thành phần của cộng đoàn dân Chúa đi lên với ngài với tất cả các ước nguyện riêng tư của mỗi một người. Và trong tư thế chiến thắng ấy, trong tư thế dương cao trên thập giá, trong lời nguyện chiến thắng của vị trung gian độc nhất, là vị trung gian duy nhất có thể làm hài lòng Thiên Chúa Cha trong tình yêu của Thánh Thần, chúng ta tin chắc lời nguyện của chúng ta sẽ được Chúa Cha chấp nhận. Và vì thế chúng ta hân hoan đồng thanh đáp lại: Amen. Không những chúng ta đồng ý với các ước nguyện mà vị chủ tế vừa trình lên, bao gồm ước nguyện chung cũng như các ước nguyện riêng của mỗi một người, nhưng chữ Amen có thể diễn tả niềm tin sâu xa mạnh liệt của chúng ta. Lời nguyện của chúng ta kết hợp với lời nguyện của Đức Giêsu Kitô, vị trung gian độc nhất, được Chúa Cha chấp nhận. Chúng ta tin chắc như vậy. Amen. Chúng ta nhắc lại, thế giang tay của vị chủ tế không những là cái thế cầu nguyện của Chúa Giêsu Kitô trong cuộc đời trần gian của ngài. Thế giang tay của vị chủ tế trong thánh lễ là tư thế giang tay cầu nguyện của Chúa Giêsu Kitô trên thập giá khi ngài được dương lên cao. Tư thế giang tay cầu nguyện chiến thắng đã được báo trước trong biến cố chúng ta đã thuộc lại trước đây. Biến cố của Mai Sen lên đỉnh đồi giang tay cầu nguyện để xin Chúa ban chiến thắng cho quân đội Do Thái bây giờ đang đại bại khi giao chiến với quân Amalekite, con cháu của Esau. Nhờ tư thế giang tay cầu nguyện của Mai Sen mà quân đội Do Thái đã chiến thắng vẻ vang. Thì nay trong tư thế giang tay cầu nguyện của Mai Sen mới là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, mà vị chủ tế đang đóng vai trong cử hành thánh lễ, chúng ta tin chắc chúng ta sẽ thắng. Chúng ta tin chắc Thiên Chúa Cha sẽ ban ơn cho chúng ta, sẽ ban Thánh Thần dồi dào cho chúng ta. Trong phục vụ, đại đa số các lời nguyện hướng về Thiên Chúa Cha qua sự chuyển cầu của vị trung gian độc nhất là Đức Giêsu Kitô và trong tình yêu mến của Thánh Linh.
Bộ túc Toát Yếu Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo số 221. Chúa Cha là nguồn mạch và cùng đích của phụng vụ theo nghĩa nào? Qua phụng vụ, Chúa Cha đổ tràn các phúc lành của Ngài cho chúng ta trong ngôi lời nhập thể là đứng đã chết và đã sống lại vì chúng ta. Và Ngài tuôn đổ Chúa Thánh Thần vào lòng chúng ta. Đồng thời, Hội Thánh chúc tụng Chúa Cha qua việc tôn thờ, ca tụng và tạ ơn, cũng như cầu xin Ngài ban hồng ân là Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Chúng ta nên lưu ý kết thúc lời nguyện qua câu chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Amen. Hay dài hơn, chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha Chúa chúng con, Ngài sống nhiệm kỳ cùng Cha hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời, Amen. Kiểu kết thúc dài hay hơn nhiều vì nói lên được vai trò tối ưu cần thiết của Chúa Thánh Thần. Vì không có Chúa Thánh Thần, chúng ta không thể cầu nguyện được. Vì không có Chúa Thánh Thần, chúng ta không thể cử hành phụng vụ được.
Tông huấn bí tích tình yêu số 37. Phụng vụ thánh lễ là hành động của Thiên Chúa đang lôi kéo chúng ta đến với Chúa Kitô qua Thánh Linh.